Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hằng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra chỉ đạo công tác chống hạn tại Ninh Thuận. Hôm nay, Ninh Thuận trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận, ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư triển khai 15 dự án với tổng số vốn dự kiến hơn 135.000 tỷ đồng. Khánh thành dự án thành phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kết nối thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang và thông xe dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B. Công an bắt giữ đối tượng trốn truy nã 22 năm, hiện đang là giám đốc 3 công ty lớn tại tỉnh Đắk Nông. Nắng nóng gay gắt diễn ra trên phạm vi cả nước, các địa phương cần tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng. Trong phần tin thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc tại Ả Rập Xê Út với sự tham gia của hàng trăm nhà lãnh đạo và chuyên gia kinh tế nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay. Thư viện hạt giống, loại hình thư viện độc đáo ở Mỹ nhằm lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
Ninh Thuận là tỉnh ven biển duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trên giao điểm của ba trục giao thông chiến lược, nối liền ba vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, nông lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng tái tạo, công nghiệp, nhất là ngành công nghiệp chế biến nông sản, có bề dày lịch sử và có nền văn hóa lâu đời. Người dân Ninh Thuận có truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, thân thiện, luôn có quyết tâm, khát vọng vươn lên. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2023 đạt bình quân 8,6% một năm, cao hơn bình quân của cả nước. Riêng trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 9,4%, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố và xếp thứ 2 trên 14 tỉnh thành vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp cho thành tựu chung của cả nước. Quy hoạch mở ra không gian phát triển mới trong 10 năm và định hướng 20 năm tới, với mục tiêu đến năm 2030, Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững, với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng. Đến năm 2050, Ninh Thuận trở thành tỉnh phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng. Về các định hướng ưu tiên phát triển, Thủ tướng yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với các tỉnh vùng Nam Trung Bộ theo 4 vùng lãnh thổ, 3 vùng động lực, 3 hành lang phát triển, 5 nhóm ngành đột phá quan trọng, lấy kinh tế biển và kinh tế đô thị làm động lực phát triển. Trong đó, 5 nhóm ngành đột phá quan trọng là ngành năng lượng tái tạo, các ngành du lịch chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ngành xây dựng và thị trường bất động sản. Đổi mới tư duy tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa các nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử văn hóa, đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng Phan Rang, Tháp Chàm thành đô thị hiện đại, thông minh, đẩy mạnh các dự án năng lượng tái tạo, cảng biển tổng hợp, tổ hợp điện khí LNG, thủy điện tích năng, hình thành và phát triển khu công nghiệp Cả Ná.
Tổ chức thực hiện quy hoạch thế nào, chúng ta phải xây dựng cái kế hoạch để mà tổ chức cái quy hoạch này. Kế hoạch thì nó phải có lớp lan, cái gì làm trước, cái gì làm sau, và phải quản lý cái quy hoạch nó thật tốt. Quy hoạch không gian là cơ bản là chúng ta nghiên cứu đầy đủ, thì đừng quá thay đổi nhiều về không gian. Nói như vậy không có nghĩa là ta bảo thủ, cái tình hình nó mới, nó khác, nó có tính chất đột biến mà chúng ta không thay đổi không gian thì cũng không được. Nhưng mà quy hoạch không gian cơ bản là ổn định. Vì ta dựa vào cái gì? Dựa vào tài nguyên của chúng ta sẵn có. Đó là cái con người, đó là thiên nhiên. Thiên nhiên thì bao gồm đất, nước, không gian biển, không gian trong lòng đất, rồi truyền thống lịch sử văn hóa của chúng ta. Thì những cái không gian này là cơ bản là nó ổn định, trừ trường hợp nó đột biến. Thế nhưng mà cái quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì phải linh hoạt cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, điều kiện của từng thời kỳ, từng giai đoạn phát triển và với cái khả năng nguồn lực của mình, nhưng mà không phá vỡ cái không gian đã được quy hoạch. Thì trong tổ chức thực hiện thì tôi đề nghị phải giám sát cái quy hoạch. Và cái nữa là chúng ta phải phổ biến cái quy hoạch này cho đến tận người dân, tinh thần là dân biết, dân bàn, dân làm và dân thụ hưởng.
Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn và hoan nghênh các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã chọn Ninh Thuận để đầu tư. Thủ tướng tin tưởng các dự án sẽ triển khai thành công, mang lại hiệu quả thiết thực. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát huy sứ mệnh của doanh nghiệp trên tinh thần ba cùng, cùng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng và cùng phát triển. Xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thỏa thuận hợp tác, đúng pháp luật, đúng định hướng, ưu tiên theo quy hoạch tỉnh. Tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển giao công nghệ, tiên phong trong quản trị thông minh hiện đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tích cực đóng góp ý kiến cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt văn hóa đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động, an sinh xã hội. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng toàn thể các bộ ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Ninh Thuận đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân đong đo đếm và lượng hóa được, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đạt được những năm qua với sự ủng hộ, nỗ lực của các bộ ngành trung ương, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân, tỉnh Ninh Thuận sẽ phát triển đúng tầm nhìn, tư duy, sự đổi mới quy hoạch đã công bố, trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.
Tại hội nghị này, tỉnh Ninh Thuận đã trao quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận, ký biên bản ghi nhớ đăng ký đầu tư với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, triển khai 15 dự án với tổng số vốn dự kiến là hơn 135.000 tỷ đồng. Đặc biệt, dịp này tỉnh Ninh Thuận cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay ủng hộ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo với số tiền hơn 7 tỷ đồng, góp phần cùng cả nước phấn đấu đến năm 2025 hướng tới xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo. Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, trước tình hình nắng nóng, hạn hán đang diễn ra gay gắt, vào trưa nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát tại huyện Ninh Sơn, kiểm tra dự án thủy lợi Tân Mỹ và chỉ đạo công tác phòng chống nắng nóng, hạn hán tại tỉnh Ninh Thuận.
Tận mắt chứng kiến tình hình nắng hạn trên đồng ruộng Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn và kiểm tra vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, công trình được đánh giá hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, có hồ chứa nước có dung tích chứa 219 triệu mét khối và hệ thống kênh chính kín bằng đường ống thép dài 29 km. Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận theo dõi sát tình hình, tăng cường chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó kịp thời hiệu quả với thiên tai thời tiết cực đoan, nhất là nắng nóng, hạn hán, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Với khí hậu khô nóng, gió nhiều, bốc hơi mạnh, lượng mưa chỉ khoảng 700-800mm một năm, Ninh Thuận được xem là vùng khô hạn nhất cả nước, mùa khô kéo dài 9 tháng trong năm. Những năm qua, tỉnh đã có nhiều nỗ lực nhằm thoát khỏi khô hạn bằng cả giải pháp công trình, phi công trình, sử dụng tiết kiệm nước, biến thách thức thành cơ hội phát triển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên từ đầu năm đến nay, tỉnh này hầu như không mưa, ngày nắng kéo dài. Nguy cơ xảy ra hạn hán thiếu nước cục bộ tại các huyện Ninh Sơn, Bắc Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam. Theo Thủ tướng, hệ thống thủy lợi Tân Mỹ có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo đảm nước canh tác, sản xuất và sinh hoạt của người dân của tỉnh Ninh Thuận trên diện tích 7.000 ha và cả phía Nam Khánh Hòa, Bắc Bình Thuận, nhất là kịp thời ứng phó cao điểm khô hạn trong tháng 5, tháng 6 tới đây. dưới trời nắng như đổ lửa, Thủ tướng thăm hỏi động viên người lao động đang thi công dự án và tìm hiểu tình hình hạn hán trong khu vực dân cư, canh tác của người dân. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung nguồn lực trọng tâm trọng điểm vào phát triển các hồ thủy lợi, nắm bắt tình hình hạn hán trong khu vực dân cư, canh tác của người dân để có hỗ trợ các địa phương phòng chống hạn hiệu quả. Thủ tướng mong muốn bà con hình thành hợp tác xã, không sản xuất manh mún để tạo giá trị gia tăng lớn hơn cho sản phẩm, khẳng định Đảng Nhà nước sẽ quan tâm tháo gỡ điểm nghẽn về nước cho Ninh Thuận.
Vào chiều nay tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ dự lễ khánh thành dự án thành phần Cam Lâm Vĩnh Hảo và thông xe dự án thành phần Diễn Châu Bãi Vọt, đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
Dự án thành phần Cam Lâm Vĩnh Hảo có chiều dài tuyến 79 km với tổng mức đầu tư là 8.925 tỷ đồng. Tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ kết nối liên thông tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cao tốc Diễn Châu Bãi Vọt đoạn từ Diễn Châu đến quốc lộ 46B sẽ đồng bộ tuyến cao tốc từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Dự án thành phần Diễn Châu Bãi Vọt là dự án PPP có tổng chiều dài gần 50 km với tổng mức đầu tư toàn dự án hơn 11.000 tỷ đồng. Khi hai dự án này đi vào khai thác sẽ nâng tổng số chiều dài khai thác trên trục cao tốc Bắc Nam là 1.187 km, đưa tổng chiều dài các tuyến cao tốc trên cả nước đưa vào khai thác đến nay đạt hơn 2.000 km. Đặc biệt, hai đoạn tuyến này sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 1A, rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao an toàn khai thác, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông giữa thành phố Hồ Chí Minh và Khánh Hòa, giữa Hà Nội và Nghệ An, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải, du lịch, giao lưu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, kích cầu du lịch của các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Thuận, Bình Thuận và các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ, trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, 49 năm ngày thống nhất đất nước, ông rất vui mừng dự lễ khánh thành hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam này. Thủ tướng nhấn mạnh, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại là một trong ba đột phá chiến lược được Đảng Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong đó, hệ thống đường cao tốc đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong việc kết nối, nâng cao năng lực vận tải, phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống, thu hút đầu tư mở rộng không gian phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho các địa phương, các vùng và cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, để khánh thành hai dự án này ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực chung, quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương sự quyết tâm cố gắng lớn của Bộ Giao thông Vận tải, các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị tư vấn, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành trung ương và các địa phương, sự nỗ lực trách nhiệm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Đồng thời trân trọng cảm ơn bà con nhân dân trong vùng ảnh hưởng đã sẵn sàng nhường đất, rời nhà để triển khai các dự án. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án Diễn Châu Bãi Vọt, đủ điều kiện để tổ chức khánh thành vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 2024, phối hợp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo đúng quy định.
Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 06 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đường bộ cao tốc và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 tới đây. Bộ quy chuẩn mới được ban hành sẽ là cơ sở cho đầu tư khai thác đường cao tốc, khắc phục những bất cập của việc đầu tư cao tốc phân kỳ chỉ có 2 làn xe như một số tuyến vừa qua. Phóng viên Hà Nho thông tin.
Thực tế, quy hoạch mạng lưới cao tốc của Việt Nam từ trước đến nay vẫn tối thiểu 4 làn xe. Tuy nhiên, giai đoạn kinh tế đang phát triển nhưng nguồn lực đầu tư hạn chế. Không chỉ Việt Nam mà một số quốc gia cũng đã xây dựng và khai thác các tuyến cao tốc giai đoạn đầu với quy mô 2 làn xe. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát tổng thể các tuyến cao tốc đầu tư phân kỳ, đặc biệt là các tuyến cao tốc phân kỳ với quy mô 2 làn xe, đánh giá những tồn tại hạn chế để xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp nhanh chóng nâng cấp, bảo đảm quy mô 4 làn xe theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Viết Huy, Phó Cục trưởng Cục Đường Cao tốc Việt Nam cho biết.
Thực hiện công điện số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát các cao tốc phân kỳ, vừa rồi Cục đã phối hợp với các cơ quan liên quan như địa phương, các chủ tư khác để rà soát cao tốc phân kỳ và hoàn thành báo cáo. Bộ Giao thông báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ để mà có cái giải pháp chung về xử lý các cao tốc phân kỳ, và trước mắt thì ưu tiên thì việc nâng cấp các cái tuyến cao tốc hai làn xe hiện nay đang khai thác lên 4 làn xe. Cụ thể ở đây là cam lộ La Sơn và dự án là La Sơn Tuy Loan cũng đang có kế hoạch để mà nâng cấp lên đảm bảo 4 làn xe.
Theo đại diện Bộ Tài chính, các dự án giao thông liên vùng, đặc biệt là các dự án cao tốc sẽ được ưu tiên nguồn lực đầu tư. Theo đó, việc bố trí điều chỉnh vốn linh hoạt giữa các dự án để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả từ các địa phương có vai trò quan trọng trong việc triển khai các dự án. Ông Phạm Văn Đức, Phó Cục trưởng Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính nêu thực tế.
Khi mà sử dụng một cái vốn chưa được cái thực hiện thì chuyển cho cái nước khác, tránh cái tình trạng tắc nghẽn về nguồn vốn. Có nghĩa là mình phải giải phóng cái nguồn vốn đi. Thì đây là linh hoạt. Bình thường là cũng bố trí kế hoạch theo năm. Khi mà dự báo không đảm bảo thì anh lại sử dụng cái việc này để cho cái hạng mục khác. Chính nó là cái linh hoạt. Thì cái hiệu quả của cái dự án rất là cao. Và các cái địa phương là phải tập trung.
Bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước công bố tổ chức 3 phiên đấu thầu vàng miếng và đã có 3.400 lượng vàng trúng thầu, giá vàng miếng hôm nay vẫn tăng so với cuối tuần trước.
Sáng nay, giá vàng miếng SJC được một số doanh nghiệp niêm yết mua vào 83 triệu 250 nghìn đồng một lượng, bán ra 85 triệu 100 nghìn đồng một lượng, giảm 100 nghìn đồng so với cuối ngày hôm qua. Dù vậy, so với cuối tuần trước, giá vàng SJC tăng tới 1 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại vẫn ở mức 73 triệu 800 nghìn đồng một lượng mua vào, 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng bán ra. So với cuối tuần trước, giá vàng nhẫn giảm khoảng 800 nghìn đồng một lượng. Đây là diễn biến khá bất ngờ khi giá vàng nhẫn 24K giảm, trong khi giá vàng miếng SJC lại tăng, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước công bố tổ chức 3 phiên đấu thầu vàng miếng và đã tổ chức đấu thầu một phiên với 3.400 lượng vàng trúng thầu. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá mới đây của Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý mặt hàng vàng. Trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý. Ngoài ra phải nghiên cứu đề xuất các giải pháp lâu dài để quản lý mặt hàng vàng, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.
Còn lâu dài, nghiên cứu để làm sao có cái cơ chế Nghị định 24 này cho nó phù hợp nhất. Nó khó khăn phức tạp nhất là cái vàng miếng, các cái khác tôi nghĩ không có vấn đề gì. Còn về mà dập ra nữa thì lại phải kiểm soát chất lượng của cái anh dập. Cái chỗ này phải có cái đánh giá để có cái giải pháp lâu dài. Bởi vì nó là hàng hóa đặc biệt, vừa là cái hàng hóa mà vừa là một cái công cụ thanh toán tích trữ. Do đó là với cái đặc điểm như thế đấy, thì phải quản lý làm sao để nó ổn định được kinh tế vĩ mô, cái mục đích chung, nhưng mà đáp ứng được yêu cầu của người dân.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, sáng nay tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tiến hành hợp luyện lần đầu tiên. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi hợp luyện.
Đúng 7 giờ 30 phút buổi hợp luyện bắt đầu bằng nghi lễ chào cờ, khối quân nhạc cử hành lễ. 7 giờ 45 phút khối máy bay trực thăng treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các khối diễu binh diễu hành dưới mặt đất, bao gồm 8 khối công an, 16 khối quân đội và 27 khối các lực lượng như cựu chiến binh, phụ nữ, thanh niên, trí thức, bắt đầu lần lượt tiến qua lễ đài chính. Tổng thời gian buổi hợp luyện lần đầu này kéo dài khoảng 90 phút. Trong đó, riêng các khối quân đội đã hợp luyện lần đầu tại sân vận động Điện Biên vào sáng ngày hôm qua 26 tháng 4. Phát biểu sau buổi hợp luyện, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài khiến công tác tập luyện trở nên vất vả. Tuy nhiên, lễ kỷ niệm là sự kiện trọng đại của cả nước, của cả dân tộc, do đó các thành viên tham gia lễ kỷ niệm cần phát huy tinh thần vượt khó, nhân lên niềm tự hào để tập luyện và biểu diễn thành công trong ngày đại lễ mùng 7 tháng 5 tới.
Kiểm tra nơi ăn ở rồi, thôi thì nên đây phải chia sẻ khó khăn của đồng bào Điện Biên. Nên đây mình mới biết được cái khó khăn của nhân dân Điện Biên. Tất cả mọi cái đều phải khắc phục hết. Tỉnh cũng cố gắng, các cơ sở cũng rất là cố gắng để tạo điều kiện cán bộ chiến sĩ mình lên trên này. Nên phải cố gắng quản lý chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy luật, đoàn kết giữa các khối với nhân dân và kể cả nơi mà mình ở đó.
Tỉnh Bắc Ninh có hơn 400 thương bệnh binh, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, anh hùng lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tri ân các cựu chiến binh, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Phóng viên Việt Cường phản ánh.
Những ngày này, tại gia đình cựu chiến binh Hoàng Đình Lình ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, luôn nhộn nhịp tiếng cười, nói của các cựu chiến binh trong huyện cùng các đoàn của xã, huyện và tỉnh đến thăm hỏi nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Người cựu chiến binh không giấu nổi xúc động khi luôn có sự quan tâm thăm hỏi, động viên của đồng đội và chính quyền địa phương. Khi mới 17 tuổi, ông đã tham gia bộ đội địa phương ở huyện Gia Bình thuộc đại đội C-850. Sau đó được bổ sung cho Trung đoàn Bắc Bắc và được Bắc Hồ và Trung ương Đảng chọn tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đêm 20 tháng 4 năm 1954, công việc đào hầm ngầm bắt đầu. Mọi người phải luôn trong tư thế ngồi nghiêng như móc hàm ếch. Để đảm bảo bí mật an toàn, công việc ngụy trang cửa hầm được làm rất công phu.
Mà ác liệt nhất thì vẫn là đội A1. Đội A1 phải đánh một quả bom như thế là một tấn. Chúng tôi là Boeing, nhưng mà lại phải đào hào để đưa cái một tấn bom ấy vào đến tận đội A1 để đánh. Tối đêm ấy, thì anh cứ phải đào 5 mét một thì anh lại phải cầm cái dây này, lại tiếp tục đi vào. Thế xong thì bắt đầu lại tiếp tục với là đào hết 5 mét rồi thì anh khác lại phải cầm cái dây ấy. Không có nó chênh lệch đâu thì nó sai. Thế làm thế nào mà đào như vậy là gần 2 cây số mà để được vào đến tận đầu A1.
Năm nay cũng đã ngoài 90, nhưng cựu chiến binh Nguyễn Đức Phái ở huyện Quế Võ không thể nào quên những ngày tháng đầy gian nan vất vả, cũng rất hào hùng khi tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây 70 năm.
Tôi ở tiểu đoàn 426, tiểu đoàn trinh sát trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu, thì là trên giao cho cái nhiệm vụ là đi điều tra xem nơi rút ở Hồng Cúm là đi đường nào. Thế thì hôm ấy là dẫn mà tiểu đội thì vừa đến cái ngã ba chim cò rồi thì các thứ này khác cái nó kêu nhiều quá. Thế tôi lại tưởng là thấy người đến động thì nó kêu. Thế chứ không biết là nó phục kích ở đấy. Thế thì bắt đầu vừa ngồi xuống một cái thì là ở bên trong nó bắn ra trận ấy thì là tôi thì chỉ bị thương.
Tỉnh Bắc Ninh hiện có hơn 400 thương binh, bệnh binh, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, anh hùng lực lượng vũ trang trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông Đoàn Xuân Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì tỉnh Bắc Ninh đã vận động toàn dân tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà các thương binh gia đình liệt sĩ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công cách mạng trên địa bàn.
Thưa quý vị, theo đuổi dòng tranh cổ động từ năm 1970, nhưng với họa sĩ Đỗ Như Điềm, dấu mốc lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 luôn là nguồn cảm hứng bất tận, là đề tài khiến họa sĩ nặng lòng. Làm thế nào để mốc son này soi sáng qua nhiều thế hệ? Làm thế nào để những tấm gương anh dũng trong cuộc chiến ấy còn mãi với thời gian, không ngừng nhắc nhớ thế hệ trẻ về lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc? Phóng viên Thủy Tiên có bài viết Đỗ Như Điềm, người họa sĩ nặng lòng với tranh cổ động Điện Biên Phủ.
Trên mình bây giờ thì tuổi lên nó cao nhưng mà vẫn thích tranh cổ động, cảm thấy nó cũng hấp dẫn. Chiến thắng Điện Biên Phủ là lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tranh cổ động Điện Biên Phủ thì phải vẽ được biết 20 năm rồi. Riêng cái đề tài này thì nhiều người ta vẽ rồi, nên lần sau cũng không được đi theo cái dánh của người ta. Nhưng mà bản thân mình vẽ cũng không được đi theo dánh của mình.
Dù tuổi đã ngoài 70, nhưng mỗi ngày, họa sĩ Như Điềm vẫn dành thời gian nghiền ngẫm, tìm hiểu cách biểu đạt mới để khắc họa được cái chất của người lính, của nhân dân trong mỗi bức họa. Theo ông, mỗi tác phẩm tranh cổ động phải tái hiện chân thực, chính xác từ trang phục đến bối cảnh thời chiến, một chi tiết cũng không được sai sót. Và nguyên tắc này cũng được họa sĩ bồi dưỡng cho con trai của mình, họa sĩ Đỗ Đức Độ.
Bố tôi thì luôn là một cái người thầy, từ bé tôi đã là đi theo bố và vẽ những cái tranh cổ động ba lơ rất là lớn, tại vì ngày xưa chưa có cái công nghệ in như bây giờ. Thế cho nên là toàn vẽ bằng bột màu thôi, bột màu sau đó là pha với lại cái hồ lết đấy, thì là bố tôi là chuyên đi phát hình, còn tôi đi theo là vẽ màu lên. Đấy thì cũng được ảnh hưởng từ bố từ bé. Thế và sau này khi mà lớn lên thì tôi có theo nghề bố và cũng học ở trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Thế và trong quá trình sáng tác thì bố tôi là luôn nhắc nhở, ví dụ thứ nhất là về đề tài, thứ hai là về các cái trang phục đạo cụ làm sao nó phải đúng với cái thời điểm, thì thấy là họ cũng nghiên cứu rất là sâu sắc.
Hơn 50 năm sáng tác đề tài chiến tranh cách mạng, trong đó có 20 năm miệt mài với tranh cổ động, đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ. Họa sĩ đã gặt hái nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Các tác phẩm Điện Biên Phủ, Quân với dân một ý chí, Niềm tin chiến thắng, Bế Văn Đàn, Lấy thân mình làm giá súng, v.v. đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các bảo tàng cũng như trên những con phố. Đặc biệt, cú đúp giải thưởng nhất nhì trong cuộc thi tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mới đây tiếp tục khẳng định cái duyên của họa sĩ với đề tài này. Đánh giá về tác phẩm tranh cổ động của họa sĩ Như Điềm, ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
Các tác phẩm mà gửi về tham gia cái cuộc thi này, hơn 1.000 tác phẩm gửi về, và Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn tác phẩm để trưng bày triển lãm chủ đề 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Họa sĩ truyền tải thông qua cái tranh cổ động, và họa sĩ thì sáng tác bằng vẽ tay, bằng những mảng màu, dùng màu sắc, hình ảnh cô đọng nhất và những cái khẩu hiệu, những nội dung tuyên truyền cô đọng nhất để truyền tải cho đến người dân những mục đích ý nghĩa của cái chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Dù hiện nay không còn mấy ai vẽ tay khi sáng tác tranh cổ động, nhưng với họa sĩ Như Điềm, chỉ khi tự tay pha trộn bột màu, hòa được màu sắc phù hợp, tự tay phác họa từng chi tiết mới thể hiện được cái hồn trong mỗi tác phẩm, phản ánh khí thế hào hùng của quân và dân ta trong mốc son ngày ấy.
Mà hiện nay ở Việt Nam thì người vẽ tranh cổ động bằng tay thì còn rất ít, ít lắm, thì còn vài người thôi. Khi vẽ tranh Điện Biên Phủ thì phải là toát được lên mấy cái. Cái nhất, cái anh bộ đội là thường là đội mũ là đều quân lưới. Cái hai là áo chân thủ. Cái thứ ba là người ta đều có cái bao gạo vắt qua vai. Cái thứ hai nữa là người ta mặc cái quần, bây giờ mặc cái túm. Túm của nó khác với tất cả những cuộc chiến tranh khác. Riêng Điện Biên nó bật ra rõ. Nếu anh không vẽ thế thì không ra Điện Biên.
Nếu như lời ca tiếng hát cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta trong thời chiến, thì những bức tranh cổ động về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày nay luôn nhắc nhớ mỗi thế hệ về tình yêu đất nước và tinh thần dân tộc. Không chỉ giành được nhiều thành tựu trong cuộc thi toàn quốc, họa sĩ Như Điềm còn từng tổ chức triển lãm riêng về tranh cổ động. Nhiều tác phẩm được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh Thái Bình, xuất bản sách sưu tập tranh cổ động, v.v. Đặc biệt, họa sĩ còn vinh dự có hai tác phẩm tranh cổ động về đề tài môi trường trưng bày tại Bảo tàng Victoria and Albert Museum, Vương quốc Anh.
Chương trình sẽ tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Các địa chỉ đỏ, điểm du lịch về nguồn, trụ sở Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thu hút khá đông du khách, người dân đến tham quan trong dịp nghỉ cuối tuần và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Phản ánh của nhóm phóng viên Kim Dung và cộng tác viên Như Thiện.
Khá đông du khách tham quan di tích lịch sử Hội trường Thống Nhất, Dinh Độc Lập. Nhân viên soát vé tại đây cho biết, ngày 27 và 28 tháng 4, lượng du khách đến tham quan nhiều hơn so với những ngày cuối tuần thông thường và dự báo sẽ đông nhất vào ngày 30 tháng 4. Mỗi năm, dù kỳ nghỉ kéo dài hay ngắn thì cứ đến ngày 30 tháng 4 là hàng ngàn lượt người sẽ xếp hàng để tham quan Dinh Độc Lập. Cô giáo Lê Hồng Bích Ngọc, trường Trung học phổ thông Long Xuyên, tỉnh An Giang đưa đoàn học sinh tham quan Dinh Độc Lập cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 rơi vào trước kỳ thi cuối kỳ 2, nhà trường kết hợp công ty du lịch tổ chức cho gần 600 giáo viên và học sinh đi tham quan một số địa chỉ đỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc này giúp học sinh vừa mở rộng hiểu biết về lịch sử, vừa thư giãn trước kỳ thi.
Cho các bạn đi như thế thì các bạn sẽ có nhiều cái học hỏi thêm để mà các bạn biết về cái lịch sử của đất nước mình như thế nào. Đồng thời các bạn biết cách ngày xưa ông cha ta đổ máu mới được độc lập như bây giờ để mà trân quý hơn và để mà các bạn biết sẽ làm gì sau khi mà các bạn đi trải nghiệm về.
Còn ông Nguyễn Thành Đệ, 58 tuổi, từ tỉnh Kiên Giang lên Thành phố Hồ Chí Minh chơi với các con đang học tập và làm việc tại thành phố. cả gia đình cùng tham quan các di tích lịch sử và cảm thấy rất vui.
Chú ở đây lên đây là cũng được 2 lần rồi. Hôm nay về là Dinh Độc Lập thăm cái môi trường hồi xưa, coi là cái di tích lịch sử. Đất nước Việt Nam mình là hòa bình rồi thì con cháu tập tụ về đây nó thăm lại những cái di tích lịch sử hồi xưa của các cái ông cha ta giành lại độc lập. Thấy là cũng vui.
Tại bảo tàng chứng tích chiến tranh, rất nhiều du khách đã có mặt từ sớm để tránh nắng, đa phần là các đoàn sinh viên học sinh với hành trình về nguồn. Trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở cửa cho du khách và người dân dịp này cũng đón nhiều đoàn cựu chiến binh, phụ nữ, học sinh đến tham quan. Ông Trần Lê Tặng, 80 tuổi, thành viên câu lạc bộ hưu trí Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lần này là lần đầu tiên ông Tặng tham quan trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố.
Sau cái giải phóng năm 75 ấy, được vào tiếp quản thành phố mới thấy được cái sự tồn tại của thành phố này còn nguyên vẹn như thế là đúng là tuyệt vời. Tất cả mọi đồng chí đồng đội đến cái thành phố này cũng rất là thoải mái, tự hào. Mình đã có công sức đóng góp cho cái giải phóng Sài Gòn này. Thông qua cái tuổi ở thành phố này phải nói là cái kiến trúc của Pháp rất đẹp, phòng ốc bố trí rất là khoa học.
Chỉ trong ngày 27 tháng 4, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã đón tiếp 1.049 lượt khách tham quan. Phần lớn khách là công dân thành phố tại các quận huyện, một số trường học và đơn vị. Dịp lễ 30 tháng 4, nhiều địa chỉ đỏ của Thành phố Hồ Chí Minh như khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, các di tích của lực lượng biệt động Sài Gòn cũng đón rất đông du khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tỉnh Quảng Ninh đón trên 100.000 lượt khách du lịch, tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
Để thu hút du khách dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một loạt lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao hấp dẫn. Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các cơ sở lưu trú, nhà hàng đều đông khách. Các khách sạn tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao ở thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái và huyện đảo Cô Tô đạt trên 100% công suất phòng. Riêng thành phố Hạ Long, trung tâm du lịch của cả tỉnh đã đón khoảng 50.000 lượt khách, trong đó khách nội địa là trên 39.000 lượt, tổng doanh thu từ du lịch dịch vụ đạt trên 105 tỷ đồng. Để đảm bảo an ninh trật tự và tạo ấn tượng cho du khách về một kỳ nghỉ lễ đẹp, các địa phương đều có phương án điều tiết giao thông, phấn đấu không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Trung tá Võ Quang Hòa, đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố Hạ Long cho biết.
Công an thành phố Hạ Long đã dự báo trước cái tình hình và đã xây dựng kế hoạch huy động các cái lực lượng của phòng ban nghiệp vụ của công an tỉnh, các cái phòng ban nghiệp vụ của Sở Giao thông Vận tải và lực lượng quân đội. Đảm bảo an ninh trật tự tuyệt đối an toàn các cái sự kiện bảo vệ cho an ninh trật tự cho nhân dân đi lại vui chơi được an toàn và thông suốt.
Không chỉ được tận hưởng khí hậu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, du khách đến với lễ hội mùa hè 2024 tại Sapa, Lào Cai còn được đắm chìm giữa sắc màu văn hóa đậm đà của các dân tộc nơi đây. Phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc phản ánh.
Điểm hẹn chợ tình, sản phẩm văn hóa mới của Sapa được ra mắt đúng vào đêm thứ Bảy, đêm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 như một món quà quý giá để gửi tới du khách gần xa. Tổ chức ngay tại Công viên Vạn Hoa và Công viên Văn hóa các dân tộc Sapa gần nhà thờ đá hơn 100 năm tuổi. Bất kỳ du khách nào ngang qua điểm hẹn chợ tình cũng phải ghé chân ngắm nhìn những đôi nam nữ thanh niên người Mông, người Dao vui đùa hò hẹn, hát giao duyên, cất tiếng khèn, tiếng sáo, đàn môi, kèn lá gọi bạn. Du khách Lê Thị Giang đến từ Thanh Hóa chia sẻ.
Hôm nay thì với lại lần đầu tiên được chứng kiến và cảm thấy cái cuộc sống của người dân đây rất là dân dã. Cái nét đặc sắc này chắc chắn là chỉ có ở Sapa mới có.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Sapa, sau nhiều nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, một phiên bản tái hiện chợ tình tương đối hoàn thiện, quy mô đã được ra mắt. Đây cũng là lời giải đáp được mong mỏi từ rất lâu nhằm thỏa mãn bao câu hỏi còn bỏ ngỏ của du khách rằng chợ tình Sapa ở đâu, diễn ra như thế nào.
Qua rất nhiều sự tư vấn hoặc là có cả hội thảo của các chuyên gia, của các nhà nghiên cứu sâu về văn hóa của Sapa và đến hôm nay thì sản phẩm chợ tình ra mắt và đã được sự đón nhận rất là nồng nhiệt của du khách. Và chúng tôi thì là những người mà làm văn hóa cũng mong muốn cái sản phẩm chợ tình này còn phải nâng cấp lên nữa, luôn luôn duy trì vào thứ Bảy hàng tuần để cho cái bản sắc văn hóa cực kỳ là đặc sắc, không bị mai một.
Trong ngày 28 tháng 4, hàng loạt sự kiện nổi bật khác cũng diễn ra tại khu du lịch quốc gia Sapa như lễ hội hoa hồng Phan Xipang trong không gian ngập tràn sắc hoa của trên 300.000 gốc hồng, kết hợp với màn rước dâu của 5 dân tộc thiểu số đặc trưng ở Sapa gồm Mông, Dao, Tày, Giấy và Sa Phó. Bên cạnh đó, lễ hội đường phố Sapa xứ sở tình yêu gửi gắm thông điệp về mùa thứ 5 của Sapa là mùa tình yêu. với sự tham gia của trên 500 diễn viên chuyên và không chuyên. Ngoài ra còn hội thảo khoa học quốc tế nhằm xúc tiến quảng bá thương hiệu du lịch của Sapa.
Hôm nay, đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu do Thượng tá Phan Anh Hiệp, Phó Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn đi kiểm tra và động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và công tác chống khai thác đánh bắt hải sản bất hợp pháp, gọi tắt là IUU, tại các cảng cá trong dịp nghỉ lễ. Tin của phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Kiểm tra tại khu vực cảng cá Bến Đá ở thành phố Vũng Tàu, cảng cá xí nghiệp dịch vụ hậu cần thủy sản Hưng Thái ở huyện Long Điền, đoàn công tác ghi nhận các đơn vị đã triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Các đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong thực hiện công tác chống khai thác IUU. Bộ đội biên phòng không lơ là chủ quan và tuyệt đối không để xảy ra trường hợp các tàu cá không có đầy đủ giấy tờ hoặc giấy tờ hết hạn nhưng vẫn được ra khơi, đồng thời làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, mục tiêu đối tượng và điều tra xác minh, rà soát, xử lý các phương tiện mất kết nối giám sát hành trình trên biển. Tại tàu Hải đội Biên phòng 2 thuộc trạm kiểm soát biên phòng Bến Đá, đoàn công tác đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trong điều kiện khí hậu nắng nóng khắc nghiệt. Cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời và sẵn sàng xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, đảm bảo cho đơn vị và nhân dân trong những ngày nghỉ lễ vui tươi lành mạnh, an toàn tuyệt đối.
Theo tin của phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung, sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm mà chưa có kết quả, cơ quan chức năng đã quyết định tạm dừng việc tìm kiếm 5 thuyền viên còn đang mất tích trong vụ tàu kéo xà lan bị chìm trên vùng biển cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 3 hải lý. Đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của 4 người thiệt mạng, còn 5 thuyền viên được đăng ký làm việc trên tàu kéo và xà lan khi xuất bến từ cảng Kỳ Hà, gồm Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương, Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Chí vẫn chưa rõ tung tích. 4 thi thể tìm thấy không nằm trong danh sách thuyền viên đăng ký xuất phát ban đầu. Phóng viên Chu Trinh đưa tin, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Cầu Rạch Miễu tỉnh Bến Tre đã thực hiện việc miễn phí 50 phương tiện thường xuyên chở nước từ thiện đến hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của hạn mặn về phục vụ người dân xứ Dừa theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre. Thời gian hỗ trợ không thu phí cho các phương tiện này đến ngày 22 tháng 5. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Nhật Linh, thành phố Bến Tre tổ chức tặng 500 mét khối nước ngọt cho nông dân tại xã Hưng Lễ, huyện Rồng Trôm. Tin của phóng viên Nhật Trường.
Hơn 800 hội viên nông dân tại đây được tặng nước ngọt phục vụ sinh hoạt gia đình. Cũng như nhiều vùng nông thôn ở tỉnh Bến Tre, hiện nay nhiều hộ gia đình nông dân tại xã Hưng Lễ, huyện Rồng Trôm gặp khó khăn do thiếu nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt. Tại buổi tặng nước ngọt, ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân và đoàn từ thiện chia sẻ khó khăn, động viên bà con nông dân địa phương cố gắng vượt qua nhọc nhằn trong cao điểm nắng nóng khô hạn. Trước đó, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiger Wood cùng Mạnh Thường Quân từ tỉnh Bình Dương và thành phố Hà Nội tổ chức trao 2.000 bình nước ngọt miễn phí cho 600 hội viên nông dân nghèo khó khăn xã Hưng Phong, huyện Rồng Trôm và xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc. Loại bình 19 lít và 20 lít với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng.
Trong những ngày vừa qua, tình trạng ít mưa, nắng nóng gay gắt đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 độ đến 39 độ, có nơi trên 42 độ. Cháy rừng liên tiếp xảy ra ở nhiều địa phương như Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Khánh Hòa, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Kiên Giang, An Giang. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, trong những ngày tới, nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương, mà tâm điểm là khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, nhiều khả năng có kỷ lục về nhiệt độ cao sẽ bị phá vỡ. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao, gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Tại tỉnh Hà Giang, trong những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài trên 40 độ. Và ngày 26 tháng 4 vừa qua, cháy rừng đã xảy ra tại khu vực giáp danh 3 xã là Phương Tiến, Lao Trải, Xín Trải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, làm thiệt hại nhiều hecta rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, vụ cháy rừng đã làm hai cán bộ kiểm lâm của hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên và hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang, Tây Côn Lĩnh bị tử vong trong quá trình tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình, các cán bộ kiểm lâm bị nạn tại tỉnh Hà Giang. yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng và tập trung khắc phục hậu quả sau cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết là đơn vị vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã 22 năm và hiện đang là giám đốc của 3 công ty lớn.
Đối tượng Phạm Văn Bộ, 62 tuổi, quê quán xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, bị bắt theo quyết định truy nã từ năm 2002 của Công an huyện Bảo Lâm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị bắt giữ, đối tượng này đã đổi tên thành Hoàng Văn Ba và đang là giám đốc 3 công ty lớn tại tỉnh Đắk Nông. Theo thông tin ban đầu, năm 1998, Phạm Văn Bộ bị vỡ nợ nên đã bỏ trốn khỏi quê hương Bắc Giang và huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sinh sống. Tại địa phương này, Bộ ở nhờ trong nhà ông Hoàng Văn Ba, sinh năm 1962, ngụ thôn 4 xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Thời gian ở đây, Bộ đã giả mạo ông Hoàng Văn Ba để đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 7 xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm. Đến cuối năm 2000, Phạm Văn Bộ lúc này mang tên giả là Hoàng Văn Ba, mua một lô đất và mở xưởng mộc Hoàng Tuấn tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm. Xưởng mộc này Bộ đăng ký giấy phép kinh doanh đứng tên Hoàng Văn Ba và đăng ký tạm trú tại đây. Từ năm 2000 đến năm 2002, Phạm Văn Bộ đã bán thửa đất của mình cho nhiều người và vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn. Công an huyện Bảo Lâm xác định, thời điểm đó, Phạm Văn Bộ chiếm đoạt của nhiều người dân số tiền khoảng 300 triệu đồng và 1.300 đô la Mỹ. Sang Đắk Nông sinh sống, Bộ tiếp tục mở nhiều công ty để kinh doanh. Hôm nay, trong quá trình thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, sau quá trình dài đấu tranh thu thập tài liệu, Công an huyện Bảo Lâm đã phát hiện và bắt Phạm Văn Bộ để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc hôm nay tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út với sự tham gia của hàng trăm nhà lãnh đạo và chuyên gia kinh tế thuộc hơn 90 quốc gia và tổ chức quốc tế. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Đông.
Diễn đàn Hợp tác Toàn cầu Tăng trưởng và Năng lượng cho Phát triển tại Riyadh có khoảng 1.000 đại biểu đại diện cho 92 quốc gia và một số tổ chức quốc tế tham dự. Ba chủ đề thảo luận trong hai ngày diễn đàn là hiệp ước cho tăng trưởng toàn diện, đẩy mạnh hành động về năng lượng cho phát triển và phục hồi hợp tác toàn cầu. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, sự kiện tập trung thúc đẩy tư duy tiếp cận cấp tiến đối với các cuộc khủng hoảng có liên kết với nhau, đồng thời duy trì cách tiếp cận thực tế về những sự đánh đổi trong ngắn hạn. Diễn đàn cũng tập trung nỗ lực thu hẹp sự phân hóa ngày càng tăng giữa Nam và Bắc bán cầu trên một số vấn đề nổi cộm như chính sách kinh tế, chuyển đổi năng lượng và những cú sốc địa chính trị. Trong một thông cáo báo chí công bố trước thềm sự kiện, Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borger Brander nhấn mạnh, với những căng thẳng địa chính trị và sự khác biệt kinh tế xã hội ngày càng sâu sắc trên phạm vi toàn cầu, hợp tác quốc tế và đối thoại có mục đích đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Đáng chú ý, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này, các nhà lãnh đạo quốc tế và chính quyền Palestine dự kiến tiến hành các phiên thảo luận đặc biệt về cuộc xung đột kéo dài gần 7 tháng qua tại dải Gaza giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas. Các cuộc thảo luận có sự tham dự của Tổng thống Palestine, Thủ tướng Qatar, Thái tử Oman và Ngoại trưởng các nước Mỹ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập cùng đại diện chính phủ Bahrain.
Theo báo cáo triển vọng toàn cầu từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tăng trưởng kinh tế chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn thế giới trong vòng 5 năm tới. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự kiến tỷ trọng của Pháp trong GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương sẽ giảm xuống 1,98% vào năm 2029 so với mức 2,2% trong năm ngoái. Cơ quan Bảo hiểm Ký thác Liên bang Mỹ mới đây cho biết ngân hàng Republic First Bank vừa bị các cơ quan quản lý tiểu bang Pennsylvania đóng cửa. Đây là vụ ngân hàng phá sản đầu tiên của Mỹ trong năm nay.
Ngân hàng Republic First Bank có tổng tài sản khoảng 6 tỷ đô la Mỹ và tổng số tiền gửi là 4 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm cuối tháng 1 vừa qua. Điều đó làm cho Republic Bank có quy mô nhỏ hơn nhiều so với sự sụp đổ của những ngân hàng từng làm rung chuyển thế giới tài chính vào năm ngoái. Ví dụ như Silicon Valley Bank có khoảng 209 tỷ đô la Mỹ tính đến cuối năm 2022 và sụp đổ vào tháng 3 năm 2023. Cơ quan bảo hiểm ký thác Liên bang Mỹ cho biết 32 chi nhánh của Republic Bank tại New Jersey, Pennsylvania và New York sẽ mở cửa trở lại với tư cách chi nhánh của Fulton Bank vào ngày 27 tháng 4, với các chi nhánh làm việc theo giờ hành chính vào ngày thứ Bảy hoặc thứ Hai trong giờ làm việc như thường lệ. Những người có tiền gửi tại Republic Bank sẽ trở thành người gửi tiền tại Fulton Bank. Cơ quan bảo hiểm ký thác Liên bang Mỹ bảo hiểm lên tới 250.000 đô la Mỹ cho mỗi khách hàng gửi tiền.
Lực lượng Hamas cho biết đang xem xét đề xuất mới của Israel về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập và Qatar đang tăng tốc nỗ lực trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột và ngăn chặn cuộc tấn công trên bộ theo kế hoạch của Israel vào thành phố miền nam Rafah của Gaza. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Hamas không thông tin chi tiết về đề xuất của Israel, nhưng cho biết đây là phản hồi của Israel đối với đề xuất đưa ra cách đây 2 tuần của nhóm vũ trang. Các cuộc đàm phán hiện tập trung vào đề xuất ngừng bắn kéo dài 6 tuần và thả 40 con tin mà Hamas đang bắt giữ để đổi lấy việc trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine trong các nhà tù của Israel. Áp lực quốc tế ngày càng tăng đối với cả Israel và Hamas nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Rafah. Đây là nơi hơn một nửa trong tổng số 2,3 triệu người dân Gaza đang nương náu. Ai Cập đã cảnh báo một cuộc tấn công trên bộ vào Rafah có thể gây ra hậu quả thảm khốc đối với tình hình nhân đạo ở Gaza, làm trầm trọng hơn nguy cơ nạn đói và đe dọa an ninh hòa bình khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nhấn mạnh.
Cuộc xung đột ở Gaza cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 30.000 người Palestine, khiến hơn 110.000 dân thường thương vong. Thời gian có nghĩa là sự sống. Sự tiếp diễn của cuộc xung đột ở Gaza là không thể chấp nhận được. Việc cản trở những nỗ lực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza là không thể tha thứ được.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng các quan chức Ai Cập, Qatar, Ả Rập Xê Út, Oman và Bahrain dự kiến sẽ gặp nhau vào tuần tới để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza bên lề cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô Riyadh, Ả Rập Xê Út. Theo Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borger Brander, hiện đã có chút động lực cho các cuộc đàm phán về con tin và cũng có thể là một lệnh ngừng bắn.
Hoàng gia Thái Lan đã ra sắc lệnh phê chuẩn danh sách cải tổ nội các do Thủ tướng Siệt Thả đệ trình. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
Theo sắc lệnh của Hoàng gia Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Siệt Thả Tha Vị Xỉn sẽ chỉ đảm nhiệm vai trò Thủ tướng và thôi giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Nội các mới của Thái Lan cũng xuất hiện một số gương mặt mới, trong đó có ông Pichai Chunhavajira, nguyên Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan, sẽ giữ vai trò là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính. Ông Pichit Chuanban và bà Chirapon Sithuprai sẽ cùng giữ vị trí Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng. Với việc công bố danh sách nội các mới, Bộ Tài chính Thái Lan, cơ quan chịu trách nhiệm thúc đẩy thực hiện kế hoạch triển khai chương trình ví kỹ thuật số trị giá 500 tỷ bạt của chính phủ Thái Lan, sẽ có 3 thứ trưởng.
20 binh sĩ đã thiệt mạng và nhiều người bị thương trong một vụ nổ tại kho quân sự thuộc quân khu 3, thành phố Chpamon, tỉnh Kampong Su, Campuchia. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
Theo báo cáo của lực lượng lục quân Campuchia, 2 xe tải chở đạn từ tỉnh Kok Kong đã phát nổ, 3 kho vũ khí bị sập, 1 tòa nhà trụ sở văn phòng, 1 khu nhà ở trong quân khu và 25 ngôi nhà dân sự đã bị hư hại, cùng một số phương tiện khác bị hư hỏng nặng và số lượng đạn dược bị phát nổ vẫn chưa được thống kê. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Manet gửi lời chia buồn tới các gia đình binh sĩ và công bố hỗ trợ cho gia đình mỗi liệt sĩ 20.000 đô la Mỹ và 20.000 riên cho các thương binh. Ông Hun Manet cũng giao cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tia Seha và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Vông Pị Xây tổ chức lễ tang phù hợp cho những người đã mất và toàn bộ chi phí do nhà nước đài thọ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nhắc đến thư viện, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những kho sách khổng lồ, nguồn tri thức ở mọi lĩnh vực. Thế nhưng ở Mỹ, một loại hình thư viện độc đáo mới ra đời, đó là thư viện hạt giống, nơi gieo mầm kiến thức theo một cách rất khác biệt. Chúng ta sẽ cùng ghé thăm một góc của Thư viện Công cộng San Francisco với chương trình Thư viện hạt giống nhằm lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng và khuyến khích mọi người lưu giữ các giống cây địa phương.
Mùa xuân đang đến với San Francisco và đối với một số người, thời điểm này cũng là mùa làm vườn. Ngay cả với những người sống ở đô thị, hoặc không có thói quen làm vườn, giờ đây cũng được truyền cảm hứng khi trong cộng đồng của họ xuất hiện thư viện hạt giống miễn phí. Không chỉ cho mượn sách, thư viện công cộng San Francisco gần đây còn ra mắt dịch vụ cho mượn hạt giống. Tại khu Bayview của thư viện này, người ta có thể tìm thấy nhiều giống cây trồng khác nhau. Tất cả được đựng trong túi giấy, mỗi túi chứa 10 hạt giống trở lên, ghi chép thông tin đầy đủ và lưu trữ cẩn thận trong một chiếc tủ ngăn kéo bằng gỗ. Chị Lucy Chiêm, thủ thư phụ trách khu vực Bayview, vừa mở các ngăn kéo được dán nhãn các loại rau và thảo mộc khác nhau, vừa giải thích.
Thư viện hạt giống của chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu thẻ thư viện. Khách hàng có thể lấy bất kỳ hạt giống nào họ muốn trồng và sau khi thu hoạch, họ chỉ cần mang hạt giống thu hoạch được đến trả lại cho thư viện.
Các thủ thư hy vọng những hạt giống nhỏ bé này sẽ mở ra một kho tàng kiến thức phong phú cho mọi người tìm hiểu về thiên nhiên, sinh học, làm vườn đô thị và thậm chí cả sức khỏe và dinh dưỡng. Nó cũng đã trở thành nguồn cảm hứng, ngay cả đối với những nhân viên thư viện dày dặn kinh nghiệm nhất. Chị James Ong, người phát ngôn của Thư viện Công cộng San Francisco cho biết, chị bắt đầu mượn một số hạt giống và trở thành một người làm vườn mới.
Việc cho mượn hạt giống hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh của thư viện, đó là giúp mọi người phát triển và học hỏi, tìm kiếm những sở thích mới, đồng thời khám phá những điều mới mẻ về chính bản thân họ.
Trang web của Thư viện Harwinton ở tiểu bang Connecticut cho biết, con người đã biết cách lưu trữ hạt giống từ hơn 12.000 năm trước. Ngày nay, Thư viện hạt giống là một cách hiệu quả để tiếp tục thực hành đó, giúp bảo tồn nguồn hạt giống tốt phù hợp với khí hậu và đất đai hiện tại.
Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam chính thức khép lại hành trình ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 sau trận thua 0-1 trước U23 Iraq ở vòng tứ kết. Đây cũng là trận đấu cuối cùng mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt các học trò của mình. Ông nói lời chia tay U23 Việt Nam sau giải đấu trên đất Qatar. Theo ra kèo ban đầu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam giao huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á. Sau giai đoạn này, bóng đá Việt Nam sẽ có huấn luyện viên ngoại tiếp tục kiêm nhiệm U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Ông Tuấn trở lại với nhiệm vụ dẫn dắt các đội tuyển trẻ quốc gia. Đây là lần thứ hai huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp quản U23 Việt Nam. Một năm trước, chiến lược gia 54 tuổi đã giúp U23 Việt Nam bảo vệ thành công trước vô địch giải U23 Đông Nam Á 2023 trên đất Thái Lan. U23 Việt Nam lên đường về nước vào sáng nay, toàn đội hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào chiều cùng ngày. Các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ và chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League. Sáng nay, các đoàn dự cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh non sông liền một giải lần thứ 36 năm 2024, tiếp tục với chặng thứ 23 từ Cần Thơ đi Long Xuyên, An Giang có lộ trình dài 93 km. Tại đích đến, Rikunov là người đã xuất sắc tung nước rút đầy tốc độ để cán đích đầu tiên tại thành phố Long Xuyên. Đây là chiến thắng thứ 10 của tay đua người Nga ở cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Nó giúp anh củng cố vững chắc cả áo vàng lẫn áo xanh tổng sắp. Trong khi đó, các danh hiệu còn lại không có sự đổi chủ khi Nguyễn Tấn Hoài và Phạm Lê Xuân Lộc vẫn độc chiếm giải áo cam và áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất. Trên bảng tổng sắp đồng đội, các vị trí top 3 lần lượt gọi tên các ekip Thành phố Hồ Chí Minh, Vinama, Tập đoàn Lộc Trời An Giang và Dược Domesco Đồng Tháp. Ngày mai các tay đua sẽ thi đấu chặng thứ 24 từ thành phố Long Xuyên đến thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có lộ trình dự kiến dài 91 km. Tối nay giải bóng đá ngoại hạng Anh tiếp tục diễn ra loạt trận vòng 35. Tâm điểm ở lượt trận đấu này là chuyến làm khách của Arsenal trên sân của đối thủ cùng thành phố Tottenham. Sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Chelsea ở trận đấu bù vòng 29 Premier League, Arsenal giành lại vị trí nhất bảng. Hiện tại Arsenal đang có 77 điểm, hơn Man City 1 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Bởi vậy, thầy trò huấn luyện viên Arteta buộc phải thắng trong trận derby London để tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Hành quân làm khách trên sân của Tottenham, trong tay của huấn luyện viên Arteta có đội hình mạnh nhất, trong khi Tottenham đang cho thấy sự bất ổn nghiêm trọng trong lối chơi của mình. Trong 3 trận đấu gần nhất, Spurs chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 1. Huấn luyện viên Arteta chia sẻ:
Vào thời điểm này của mùa giải, trong giai đoạn quyết định, điều quan trọng nhất là tìm ra cách để giúp Arsenal giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu. Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm xương máu ở một số mùa giải trước, với những chiến thắng lớn nhưng rồi đã hụt hơi khi cần chạy nước rút. Các cầu thủ Arsenal sẽ làm việc theo nhiều cách khác nhau để giành chiến thắng mà không cần nhìn vào đối thủ cạnh tranh. Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể giành được các chức vô địch.
Ở trận đấu diễn ra sau đó, Man City sẽ làm khách trước Tottenham, đội bóng đang nằm gần nhóm rớt hạng. Trong thế không có đường lui, Nottingham sẽ dùng hết những gì tốt nhất của mình để tiếp đón Man City. Tuy nhiên, khả năng tạo nên bất ngờ trước nhà đương kim vô địch là rất ít. Thậm chí, thành tích đối đầu giữa hai đội cũng đang nghiêng hoàn toàn về Man City. Nếu chỉ tính 5 trận gần nhất, thì giờ Citizen thắng 3, hòa 1 và thua 1. Phong độ của Man City đang rất cao nếu không tính 2 trận hòa trước Real Madrid, thì họ đã toàn thắng 4 trận đấu gần nhất. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola là giành chọn 3 điểm để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.
Tất nhiên các đội, đặc biệt là đội của chúng tôi đều rất mệt mỏi. Đó là điều bình thường vào cuối mùa giải. Nhưng đồng thời nó cũng rất thú vị. Một lần nữa, chiến đấu cho Premier League là một giấc mơ thành hiện thực. Thành thật mà nói, tôi không thể mong đợi điều đó. Tôi biết ước mơ là có được ở đó. Nhưng những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi nghĩ mùa giải này có thể tôi không thực hiện được. Chúng tôi đã chơi tốt? Không. Chúng tôi ổn định? Không. Nhưng chúng tôi đã tìm ra cách để giành chiến thắng.
Trận đấu giữa Nottingham và Man City sẽ diễn ra vào lúc 22:30 tối nay. Trước đó vào lúc 20 giờ là trận derby London giữa Tottenham và Arsenal.
Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Sơn La Hòa Bình có nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 39 độ. Riêng Sơn La Hòa Bình 39 đến 41 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nắng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng 32 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 42 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 41 độ, phía Nam 35 đến 36 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ. Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.
Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Minh Châu biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.